xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 10 tháng 9 năm 2022, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú ạ.
Chắc chắn là chúng ta trở lại với chương trình này đặc biệt, thưa cô Nam Phương. Cô biết và tôi biết sẽ không có ngày mai nếu chúng ta không làm một điều gì ngày hôm nay, thưa cô Nam Phương. Một trong những khía cạnh mà chắc chắn nhất phải xảy ra trong cuộc đời của chúng ta đó là sự thay đổi. Không có điều gì liên tục như sự thay đổi. Trong cuộc sống của mình, chúng ta cần phải đương đầu với sự thay đổi. Một số thay đổi được hoan nghênh, một số thì không. Có những thay đổi trong cuộc sống của chúng ta thì bất ngờ, chẳng hạn như sự qua đời của một người thân hay một căn bệnh không lường được như Covid-19. Đa số sự thay đổi xảy đến một cách khó thấy và từ từ. Cuối tuần trước, thưa cô Nam Phương, chương trình Mây tại đây vắng bay tại Dallas, nhưng chúng tôi đã bay về thành phố California, San Jose, kỷ niệm 25 năm chương trình Tiến Cánh Đồng Mây đã được phát hành trên tuần báo Thế Hệ cũng như tiến đài Từ Cánh Đồng Mây qua làn sóng điện của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Kỷ niệm 25 năm tôi nhìn lên trên cánh đồng mây ngày hôm qua và tôi ý thức rằng tôi vẫn là người con của Tổ quốc không gian Việt Nam. Và từ cánh đồng mây tôi vẫn tiếp tục thực hiện chương trình này, thưa cô. Những thay đổi trong một thời kỳ 25 năm tuy là lớn, nhưng giờ đây dường như có sự thay đổi khó thấy và từ từ, thật to tát, thật lớn. Và vì thế người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ loan báo một tin thay đổi sẽ làm niềm tin cho một tôn giáo bất diệt có từ 2566 năm, được bền vững với mãi với non sông đất nước Việt Nam. Từ Đài Sài Gòn 1160 AM và từ diễn đàn tiếng nói tự do, diễn đàn chính nghĩa, chúng con xin gửi lời chào đến thầy A Di Đà Phật, Hòa thượng Thích Ca Nguyên Lý. Thưa thầy, nếu thầy nghe được con ạ.
Nam mô A Di Đà Phật, kính chào và phát bác Phan Đình Minh ạ. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập chương trình Cánh Đồng Mây, tôi xin chúc mừng bác Phan Đình Minh cùng anh chị em cộng tác viên của chương trình Cánh Đồng Mây trải qua 25 năm đem lại tiếng nói sự thật, góp phần cho sự vận động tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam thân yêu. Tôi kính chúc bác và các anh chị em cộng tác viên luôn luôn mạnh khỏe, bình an, vạn sự cát tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy hãy làm cho con cái buổi nói chuyện hôm nay bây giờ chắc con sẽ phấn khởi, con sẽ vui hơn. A Di Đà Phật, thầy vẫn ở chùa Từ Hiếu thưa thầy?
Dạ, tôi đang ở chùa Từ Hiếu ở quận 8 ạ.
Có gì đặc biệt không? Covid thế nào? Tình hình sức khỏe của thầy và của các Phật tử đi đến chùa Từ Hiếu có gì lạ chúng con cần biết được không A Di Đà Phật thưa thầy?
Riêng cá nhân tôi thì mạnh khỏe. Riêng Covid-19 lúc này nó cũng có, nó cũng đường phát triển, nhưng mà đối với cái người dân thành phố người ta cũng quen rồi, người ta không có còn sợ hãi như bao nhiêu như mấy năm trước. Cho nên thì ai mà có bệnh Covid thì đi khám bệnh thì bác sĩ cho thuốc uống thì nó cũng qua khỏi. Chỉ có những cái người mà lớn tuổi và bệnh nền này nọ thì mới qua đời thôi. Còn đa số thì uống thuốc nên được qua khỏi, thưa bác.
Trong phần nhập đề luân khởi của con ngày hôm nay, một phần nào đó thầy có chúc mừng cho chương trình Từ Cánh Đồng Ấy 25 năm con đã tạ ơn của thầy. Nhưng con có nhắc đến trong cuộc đời này, thầy, cuộc đời của thầy, của con hay của tất cả những người đang theo dõi chương trình này, mỗi ngày đều có một sự thay đổi cả. Nhiều khi sự thay đổi nó khó thấy lắm. Có nhiều lần con nói chuyện với thầy những chuyện thay đổi, thầy nói nó khó thấy lắm, nó chưa có duyên hay nó từ từ. Nhưng ngày hôm nay cái từ từ, cái khó thấy đó, đó là một sự tin to tát của giáo hội giáo 2566 năm. A Di Đà Phật, có cái sự thay đổi gì lớn nhất? Con muốn được chính cá nhân thầy, được chính tiếng nói của thầy đại diện cho Hòa Thượng Tuệ Sĩ, thầy nói với tất cả các Phật tử trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này. Thưa thầy Nguyên Lý, A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ, thưa bác, con một cái mới mẻ nhất là vừa rồi vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, được tòa sĩ trong hội đồng giáo phẩm trung ương trân trọng công bố số 1 viện tân thống hội đồng giáo phẩm trung ương. Thì trong cái công bố này thì có nhiều điều rất là quan trọng, làm cho những cái những vị chư tăng trong nước cũng như ngoài nước cũng như tất cả quý Phật tử và đồng bào đều rất là vui mừng. Thì giáo hội Phật giáo Việt Nam trải qua thống nhất, trải qua 2 năm nay ngừng hoạt động, cho nên bây giờ có một cái sự hồi sinh, ai cũng rất là vui vẻ, thưa bác.
Trong lá thư con đọc được có một phần con nghĩ là ngài Ôn Tuệ Sĩ rất là can đảm khi ngài viết điều này nguyên văn. Và trong ngày một đất nước trải qua 20 năm chiến tranh, huynh đệ thương tàn, dù được biện minh hay lý giải bằng bất cứ lý luận gì, vì một xã hội tiến bộ được định hướng theo ý thức hệ gì, duy tâm, duy vật, duy linh, các thứ, thực tế không thể phủ nhận được đối với ai còn đủ lương tri để nhìn lại lịch sử, dân tộc hòa bình và thống nhất đất nước đã đẩy dân tộc dấn sâu vào hận thù, nghi kỵ, kéo dài trên nửa thế kỷ vẫn chưa thấy dấu hiệu hòa dịu. Sự suy nghĩ... Con nghĩ là thầy Ôn Tuệ Sĩ đã cân nhắc trước khi viết nên điều này. Và con nghĩ là ngài nghĩ đến chưa có điều dấu hiệu nào hòa dịu cả. Chính mà vì vậy sau 2 năm đã hơn một lần trên chương trình này thầy với con chúng ta đều nói chuyện về tương lai của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Có phải những suy nghĩ để tìm thấy một sự hòa dịu, có thể những suy nghĩ để tìm thấy một sự an lành cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà Ôn Tuệ Sĩ đã bước đi thêm một bước nữa, gánh nặng này trên vai của ngài. Để suy nghĩ của con như vậy có đúng không A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, thưa đúng đó bác. Bởi vì sau 1975 thì cái giai mà nhà nước muốn tiêu diệt cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tận cùng, cho nên bao nhiêu vị hòa thượng, bao nhiêu vị thượng tọa phải vô tù chết chóc này nọ, rồi cuối cùng thì phân hóa, cho nên C7 không còn gì hết cả, cho nên Đức Đại Ngũ Tổng Thống mới giải tán Viện Hóa Đạo. Rồi sau đó thì lúc còn sinh thở thì lại cũng như chống cho Hòa Thượng Tổ Sĩ để lãnh công tác trách nhiệm của Viện Tổng thống, để sau này mà có đủ duyên, đủ điều kiện thuận tiện thì Hòa Thượng Tòa Sĩ sẽ tổ chức cuộc đại hội để bầu bán nhân sự của Viện Tổng thống và Viện Khoa Đạo. Thưa bác,
xin được Phật Thầy, dạ, con xin phép Thầy.
Do cái khi mà Ngài Đại Vũ Tổng thống viên Phật thì lúc bây giờ thì Hòa Thượng Tòa Sĩ trương trì bệnh ở bên Nhật, nên lúc đám tang của Đức Đại Vũ Tổng thống thì không có cái sự hiện diện của Hòa Thượng Tòa Sĩ, cho nên mặc dù Ngài không có hiện diện nhưng mà Ngài chỉ đạo từ xa, cho nên cái vụ tang lễ của Đức Đại Vũ Tổng thống rất là trang nghiêm, rất là long trọng.
Thưa Thầy, cái câu mà con con đọc, con cảm thấy sao rằng con không phải là một Phật tử, nhưng Thầy biết đối với cá nhân con và Thầy cũng như Ôn Đệ Tứ, Ôn Đệ Ngũ, ngày Thầy đi ra ngoài Bắc đón Ngài về, ngày thầy đưa Ngài thụ trì, con muốn nói đến Ôn Đệ Ngũ trước khi quá vãng 2 năm. Câu nói, những câu nói của Ôn Tuệ Sĩ thật là đặc biệt đối với những người theo Phật giáo hay không theo Phật giáo, vì tất cả các tôn giáo như Ngài nói là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt, mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc. Thầy có suy nghĩ như vậy không, A Di Đà Phật, thưa Thầy Nguyên Lý?
Dạ, cái câu này nó nằm trong tiền đề của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thưa bác. Mà cái hiến chương này thành lập năm 1964, ngày căn cứ theo cái hiến chương của Giáo hội Thống Nhất Ngài viết lại thôi, chứ không phải là của ông này tu sĩ đặt ra. Cho nên cái bây giờ nếu mà tuân thủ cái hiến chương đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không phải một cái hiệp hội thế tục, do đó là không đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ một cái quyền lực thế tục nào, không là công cụ của một cái sự tồn tại của bất cứ một khuynh hướng chính trị nào. Nhưng mà cái mấy ông nhà nước Việt Nam á, thì ông sau năm 81 á, ông tạo ra cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì nằm trong cái mặt trận tổ quốc. Như vậy thì cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, thì nó dưới cái sự điều khiển của Giáo hội của nhà nước. Thành ra khác cái lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là cái chỗ đó, mà chính vì khác lập trường đó cho nên nhà nước người ta muốn tìm cách, người ta mới đàn áp, tìm cách người ta mới bắt bỏ tù những cái vị tôn túc. Đến bây giờ là cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ miền Nam ra chung là không còn một cái cơ sở nào hết cả, và không có cho sinh hoạt từ việc lớn tới việc nhỏ. Thưa bác, nếu mà áp dụng cái hiến chương này á, thì mình biết được cái lập trường của Hòa Thượng Tòa Sĩ vẫn trung thành với hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đó để nói lên có một cái, trước đây có một cái số khuynh hướng, có một cái số dư luận ta cho rằng là Hòa Thượng Tòa Sĩ là người có một cái im lặng để mà giống như là đồng nghĩa tất cả cái việc làm của nhà nước. Đó là ý có một số dư luận người ta cho rằng thượng tòa sĩ là chủ trương chỉ có lo tu thôi, chứ còn về đời thì nhà nước người ta có đàn áp hoặc người ta mới làm gì đó thì mình im lặng như vậy thì không có từ bi. Nhưng mà bây giờ 9 giờ phút này là tòa sĩ ông có những cái lập luận, có cái lập trường đó để nói lên, để trả lời lên tất cả những cái dư luận không có tốt về Hòa Thượng Tòa Sĩ từ trước tới nay.
A Di Đà Phật, thưa Thầy, một người đã đứng trước cái chết, một người đã đứng trước cái bản án tử hình, con nghĩ chả có điều gì quan trọng trên cuộc đời cá nhân của Ôn Tuệ Sĩ mà Ngài không dám làm. Đêm hôm qua con đi trên mạng để tìm những tâm tình để con đưa được thơ chuyện với thầy ngày hôm nay. Con có đọc một cái câu đọc nghe nó vui tai, nó vui mắt lắm, đó là ở Việt Nam đi tu là giàu. Đi tu có nghĩa là công giáo quốc danh, công giáo nhà nước, Phật giáo quốc danh, Phật giáo cộng sản nhà nước. Chùa và nhà thờ như là một công ty phát triển làm ra tiền, làm ra tiền. Còn con biết giữa cá nhân con với thầy Nguyên Lý A Di Đà Phật có nhiều tâm tình theo đuổi, trao đổi với nhau. Có những lúc thầy đang ở xa lắm, con vẫn bắt liên lạc được với thầy, đưa lên trên làn sóng này. Có những lúc thầy đưa ôn để ngũ về được tới chùa Từ Hiếu, đó là cả một sự vui mừng cho những người Phật giáo tại quốc nội cũng như quốc ngoại. Và có những lúc tâm tình đêm khuya giữa A Di Đà Phật, giữa ôn đề ngũ và thầy. Rồi cũng có lúc tâm tình giữa thầy và ôn đề ngũ cũng như ôn tuệ sĩ. Có cái gì khó khăn nhất? Có cái gì khó khăn nhất trong chặng đường dài 2 năm? 2 năm Nguyên Lý theo dõi chặng đường dài này, cả 2 năm giữa ôn đề ngũ và ôn tuệ sĩ, có điều gì khó khăn nhất và được thành công cho tới ngày hôm nay, A Di Đà Phật thưa thầy? Thầy có thể chia sẻ với con được không?
Dạ, thì dĩ nhiên từ cái lúc mà Đức Tông Thống về đây, rồi sau khi Ngài viên tịch, rồi sau đó nó rất có nhiều cái khó khăn. Nhưng mà tất cả những cái khó khăn đó nó đều vượt qua thưa bác. Chính cái chỗ vượt qua đó tôi có cái niềm tin, tôi có một cái niềm tin tối đa là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không đến nỗi tàn lụi theo năm tháng, mà có thể một lúc nào đó nó sẽ phục hồi trở lại. Nếu mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà tàn lụi thì chắc chắn là Đấng Tăng Thống, Đệ Mẫu Tăng Thống ngài viên tịch ở ngoài Bắc rồi, hoặc là không viên tịch, hoặc là viên tịch ở trên Thánh Linh rồi, chứ không thể nào mà về Từ Hiếu được. Từ cái lúc Ngài đi ra miền Bắc thì cứ nghĩ là Ngài ra rồi Ngài viên tịch ở đó chứ không bao giờ được, nhưng mà khi Ngài ra đó Ngài thấy nó sao đó, nó có vấn đề gì đó, cho nên một hai Ngài đòi về. Nhưng mà Ngài đòi về, Ngài ở miền Bắc cũng giống như vô ở trong tù rồi. Rồi cái chỗ Thái Bình mà về tới Sài Gòn rất an lành. Như vậy đó, theo tôi nghĩ là có một sự màu nhiệm của chư Phật, chư Bồ Tát, Quán Thiên Bác Bộ, gia hộ mới về tới Từ Hiếu được. Chứ không phải chuyện đơn giản. Cái vấn đề này là ngay bản thân tôi cũng không ngờ được. Nói thẳng là tôi cũng không ngờ được. Và khi về tới Sài Gòn rồi thì về tới chùa Từ Hiếu rồi thì tôi là nghĩ là công an là rất là khó khăn, nhưng mà cuối cùng rồi người ta cũng không có khó khăn gì để cho ngài sống ở đây, chứ không có khó khăn gì Đức Tổng Thống. Rồi từ lúc mà ngài viên tịch, cái đám tang của ngài đưa đi, từ cái để cái băng ron á, tang lễ để chữ giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất là bên công an là rất là kỵ, rất là kỵ. Cho nên ban đầu thì mặt trận rồi cũng như công an phường còn vô thuyết phục tôi để mà tìm cách gỡ cái băng ron đã xuống trước cổng mà. Tôi cũng nói là cái đây là trước khi Đức Tổng Thống ông ngài cầm mẫu, ông viên tịch, ông có dặn trước, ông có dặn làm như thế nào, tôi bây giờ tôi tuân thủ, tôi làm theo cái ý nguyện của Đức Mẫu Tổng Thống. Mà nếu bây giờ tôi làm theo cái ý của cái đất chính quyền thì ông ngài ông nói tôi là phản lại, ông không chịu lấy nghe, ông xong lên rồi ông không có suy về thế giới lành, nên tôi không có làm được. Chỉ con cái là mấy ông muốn thì mấy ông cứ gửi xuống thôi, tôi không có Cô không có nói gì hết. Còn tôi ra gửi là tôi không gửi. À, cho nên rồi cái khi mà cấp quận, cấp phường, người ta giải biến được, rồi lên cấp thành phố, sở công an thành phố, vô thuyết phục tôi cũng nói như vậy, rồi người ta thuyết phục tôi được rồi, cấp bộ, công an cấp bộ vô để mà thuyết phục. Thì tôi cũng nói như vậy, thì tôi mới nói thêm câu, khi mà cấp công an bộ vô thì lúc tang lễ là tất cả quý thầy Phật tử rồi rất đông công an tới làm việc của mình á. Tôi mới nói là nói tôi nói thiệt anh là cấp cao nhất á, tôi mới nói cấp nhỏ 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 tôi mới nói đâu, anh nói thầy cứ nói. Cho nên nếu mà để cái bản bên con chữ tang lễ của đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ thống giáo và Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, thì tôi thấy nó cũng cái đường tốt cho nhà nước đó, chứ không phải là xấu đâu. Thì cái ông bộ ngày kia, bộ công an, không phải thực thể trang trước rồi đâu, nó tốt cho nhà nước. Thế nó dễ quá, có gì đâu. Để khi nước tổng thống viên tịch thì bảo đảm là có lãnh sự Mỹ mai đây. Người ta bên lãnh sự Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta ngoài, người ta viên bên tàng. À, mà khi người ta biến đám tang người ta nhìn cái băng quan đó, người ta nói ở như vậy thì lâu nay dư luận nói đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chứ đâu có đàn áp gì đâu, cho cái băng quan đây như chứng tỏ nhà nước đâu có đàn áp giáo thống nhất. Chính cái ông bộ đó ông nghe nói vậy thì như vậy thì có lợi cho nhà nước, mà trong lúc này có nếu mà nhà Mỹ nó nói là nhà nước không có đàn áp tự do tôn giáo thì tất cả các cái những cái người Phật tử trong nước ngoài nước ta về Việt Nam ta làm án nên đem lại đất nước cường thịnh ấm no hạnh phúc, đó là điều tốt. Bây giờ nếu mấy ông mà ngon lành á thì mấy ông cứ cho giáo Việt Nam thống nhất sinh hoạt bình thường đi, thì tôi tin tưởng rằng chắc chắn rằng thì đất nước nó sẽ phồn thịnh, rồi nó sẽ an lành, rồi Trung Quốc người ta cũng không có dám rồi qua người ta tấn công nữa. Thì khi tôi nói đó thì ông chỉ gật đầu thôi, giờ thử giờ không có nói là từ đó giờ sau là băng ron tôi có để tích lúc khi mà mãn tang là tôi hạ xuống hết cái băng ron rồi tôi cộng rồi tới những cái xe rồi nên những cái băng ron cho những chiếc xe đua đám tang được rồi cũng cứ dạy người ta tìm đủ cách này bay xuống mà vô tới mà tôi lúc đó người có ông mà thật được mẫu cũng già hồi với tôi là sao tôi lắm mà tôi biết thì tôi không có nói gì. Cuối cùng là đám tang thủ đức tổ chức đi việc rất là nghiêm chỉnh và rất là trang trọng, cho nên có một số Phật tử cho nên từ 40-50 năm nay tôi thấy cái đám tang có cái băng rôn giáo hoặc Phật giáo Việt Nam đi rất là nghiêm trang và được công an theo bảo vệ nữa. Đó là cái vấn đề, đó là theo tôi nghĩ là một sự màu nhiệm hay là sự giao hộ của Đức Đại Ngũ Tân Thống cũng như giao hộ của Tam Bảo. Từ đó về sau tôi hy vọng là cái giáo hội thống nhất không đến hỏi để mà tổng cùng mà nó sẽ có phát triển sau này, thưa bác.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, trong hơn 3 phút thầy tâm tình thầy trả lời với con, thầy có nhắc hơn một lần đến hai chữ màu nhiệm. Ông Albert Einstein có một lúc ông ấy nói là ở trên hành tinh trái đất này có hai cách nhìn, một cách nhìn là không có gì là phép lạ cả, và một cách nhìn khác tất cả mọi sự xảy ra trên hành tinh trái đất này đều là màu nhiệm, đều là phép lạ cả. Có những cái điều thầy biết là con làm chương trình này nó đủ đề tài chính trị, tôn giáo, văn hóa. Và chắc chắn là con làm chương trình này thầy cũng biết là chỉ nói chuyện với người trong nước, con phải có chỗ để con đi lấy tin. Con phải có chỗ để con đi lấy tin. Nhưng cái tin của Ôn Tuệ Sĩ với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, con hỏi thầy mà sao nó kín thế, không ai biết cả. Làm sao giữ được liên lạc cả trên toàn cầu, tất cả các nơi, bên Úc đại lợi, bên Canada và nhất là ở đây. Con có nhiều chỗ để con đi tìm hiểu giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lắm, thầy biết như vậy mà. Con đã hỏi với thầy là sao giữ kín được như vậy? Làm sao giữ kín được như vậy cho đến ngày 17, 18 rồi 21, 22 gì tháng 8? Con sẽ hỏi thầy với ngày 22 tháng 8. Nhưng mà làm sao giữ kín được như vậy? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ, nhiều khi có những cái cánh nó trùng hợp mình không ngờ được, thưa bác. Do theo ngài Thanh Quyền đó, là ông hòa thượng Thanh Quyền ở trên Già Lam, ông là cũng ở hồi năm 2003, ông ngài Thanh Quyền là tổng bộ trưởng tổng bộ thanh niên, ngài ông biên tập đi từ cái chỗ biên tập đó rồi mình, quý hòa thượng tu sĩ cũng như quý vị công đức nhân thương kế từ kế đó rồi mới đưa ra vị âm thầm đưa ra về Long Thành và chùa Phật Ân á, tổ chức lúc trước mà nhiều lúc mà tụi tôi tới chỉ biết trước khoảng đường không mà một khoảng năm sáu tiếng đồng hồ, có nhiều vậy không biết mà mình giống ở trong cái xã hội này rồi mình cũng quen rồi, thấy tôn cớ tiểu cớ phải đánh lạc không đủ cách hết nó mới thành tựu được chứ không phải đơn giản đâu. À, mà khi ra về Phật Ân thì tôi giúp gia đình Phật tử rồi cũng đông đảo lắm á, chứ không phải ít đâu. À, chỉ có mấy trong mấy vị mà trưởng đạo thì có ở Khánh Hòa có hai vị bị tuổi cao với bị bận không có vô được, còn bao nhiêu là đủ hết rồi thưa bác.
Còn lấy tin
về dạ. Tình hiếu cũng vậy, tình hiếu là đột xuất gì chót mà không biết, chứ còn cũng không có biết trước được. Ngay bản thân tôi cũng biết trước là tôi biết là nói gì ai, thành là cái cách của ông này tôi thấy là ông giống như ông kinh nghiệm rồi, nên nó biết trí ông rất là lại rất là nhạy bén. Thành ông nào đúng thợ đúng lúc ông có làm, nhưng mình chưa đúng thời đúng lúc là ông không có làm, cũng như đi di chúc cái tinh thống là lâu rồi mà ông này ông chắc chưa biết tới khi nào mà ông này đức tinh thống viên tịch tới ông này mới cho đọc như đó.
Con nhờ thầy chuyển lời cảm ơn của con cá nhân. Con nhờ thầy chuyển lời cảm ơn của đài Sài Gòn 1160 của các diễn đàn. Vì chính ôn không được khỏe, ôn đã chỉ định cho thầy lên chương trình này với con. Hồi nãy con có nhắc đến hai cái câu nói của ông Einstein là trên thế giới này không có gì là có phép lạ cả, hay trên thế giới này tất cả mọi sự đều là phép lạ. Có đi ngược lại chăng nữa, con cũng nhìn thấy cái tâm tình của thầy với ôn để ngủ. Có lúc thầy nhớ lại đi, có lúc thầy đã khăn gói đi ra khỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và đi về hướng phía Tăng Đoàn. Rồi cũng có nước tiếng gọi của Ôn Đệ Ngũ gọi thầy và thầy trở lại. Riêng đối với cá nhân con là một người rất là thân với thầy cũng như Ôn Đệ Tứ Đệ Ngũ. Con nhìn thấy, con cảm nhận được là đó là một sự mầu nhiệm đấy, đó là một sự phép lạ đó, vì tất cả các ôn đều trọng tuổi cả rồi, đều trọng tuổi cả rồi. Chỉ có ôn Nguyên Lý là còn trẻ thôi. Có ôn Nguyên Lý còn trẻ. Ôn Nguyên Lý còn có đầu óc để suy nghĩ cho tất cả những điều gì có thể làm được với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thầy có nhớ lại cái lần con hỏi thầy là thầy có nhớ lại cái lần thầy quay 180 độ trở lại với ôn để ngủ. Đó có phải là một điều mầu nhiệm hay không A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, nó là cái đó cái lạ thưa bác. Để tôi linh tính thì thật ra lúc bây giờ thì chủ trương là lúc bây giờ thì Hòa Thượng Thiện Hạnh, còn Hòa Thượng Thiện Hạnh đó ông muốn lo kéo quý Hòa Thượng, tôi với Hòa Thượng Thiện Hạnh đi Đà Lạt hay đâu đó, đi cứu trợ đi đâu Đà Lạt trên đường về tôi điện thoại yêu cầu về chùa Giác Hoa gấp, để mà khi mà về ở cái gấp gặp quý hòa thượng ở trong hội đồng lúc đó thì ở đó yêu cầu mình phải từ chức, lúc đó là mình bị động rồi, mình phải cùng theo từ chức, nhưng mà tôi mới nói với bà Thượng Thiền Hạnh như này, mới nói thiệt. Cho nên tôi biết ý của ông Đại Ngũ Tổng thống, giả sử như bây giờ hết tất cả là điều từ chức hết, còn mình ông này ông vẫn làm việc. Thì đừng có nói là quý ngài mà nói là từ chức đó, ông này ông thay đổi chương trình là chuyện đó không có. À, đó giờ sau đó tôi thấy không có thích hợp ở bên đó, tôi mới trở về gặp Đức Tổng thống. Rồi khi mà tôi về thì lúc vô thì tự nhiên ông này ông có linh tính là bữa nay ông lý trở lại, có cái nhiều cái mình không hiểu rồi.
Con ngạc nhiên lắm, thực sự lúc mà đường ta hai ngã đôi nơi, con cũng biết vậy, con cũng nghe vậy, không làm gì được, theo dõi thôi. Nhưng theo dõi cái sau khi lá thư của Ôn Thụy Sĩ được công bố đi ngày 1 tháng 9, những người đọc lá thư này đều nhìn thấy sự chuẩn bị, sự nhận trách nhiệm và sự đối đầu với những ngày tháng trong tương lai. Giáo hội vẫn chẳng ai có quyền chấp nhận giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là giáo hội cả, vì trong thơ giáo hội không thuộc về một hiệp hội thế lực nào mà. Cái ngày vui ngày 21 tháng 8 tại chùa Phật Ân ở Long Thành, Đồng Nai, quê của con, quê Biên Hòa đấy. Ôn đã đêm qua con có được thưa chuyện với Ôn Ôn Minh Tâm, ngài nói với con là bác cứ nói chuyện với thầy Nguyên Lý đi, thầy biết tất cả những chuyện để nói được cho giáo hội đấy. Nhưng mà có cái điều hay nhất ý, có cái điều hay nhất ý, ngày 22 tháng 8 năm 2022 Nguyên Lý Hòa Thượng chính thức trao con dấu di chúc ấn tín tất cả mọi sự ở chùa Từ Hiếu cho Ôn Thụy Sĩ. Cái lòng thầy lúc đó thế nào, cái suy nghĩ của thầy lúc đó thế nào đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam khi có một người lèo lái con thuyền mới là Ôn Thụy Sĩ, khi thầy cầm cái ấn ký đó, cái di chúc đó thầy trao cho thầy cho Ôn Thụy Sĩ, tâm tình suy nghĩ của Nguyên Lý lúc đó như thế nào?
Khi mà tôi trao cái ấn tín cho Hòa Thượng, tôi có một cái niềm tin, tôi nghĩ Hòa Thượng Tòa Sĩ là một vị Bồ Tát, là một vị giống như là một vị Bồ Tát đã thể hiện được cứu cái giáo hội trong lúc này. Cho nên là tôi giao cho tiền, giống như là tôi trao lại cái ấn tín của viện tổng thống cho ngài Tòa Sĩ. Tôi rất là niềm tin, rất là hy vọng. Và giữa tôi và Tòa Sĩ có một cái đặc biệt là tôi cũng nó thẳng nói là thì ông Thật Sĩ là ông giống là bậc thầy tôi rồi. Tôi cũng ít thân thiết, nó thẳng ngồi trước mặc dù anh nằm trong cái hội đồng thượng viện, chứ mà ông Thật Sĩ cũng muốn gặp cũng khó cho đâu thấy được gì. Mình cũng thích tới với cái ông quan trọng, mà cũng thích, nó thấy là tôi cũng cũng ít khi gặp lắm. Nhưng mà cái giai đoạn gần đây á, con không biết sao tôi có cái niềm tin lạ, bất kể những cái gì của ngài Tòa Sĩ là tôi ủng hộ hết. Ông nào nói chuyện nào tôi cũng ủng hộ hết. Rồi cái tổ chức cái hội đồng hồng pháp rồi tổ viên này là tôi biết là ông ngài Tòa Sĩ là ông này có một cái giống như là cái người mà, cái vị Bồ Tát đó mà cứu đạo, cho nên tôi có niềm tin tuyệt đối. Thượng Tòa Sĩ nói cái gì tôi cũng nghe cái này, tôi không có gì phản đối ông này hết, ok hết. Lâu lâu trở những cái cần góp ý mình cũng góp ý, không phải là không phải góp ý, nhưng mà mình đặt cái niềm tin ông này Tòa Sĩ là tối đa vậy thôi. Cho nên mấy cái số Phật tử bên thân á, chúng tôi nhớ là mấy Phật tử ở bên Mỹ là cũng hay, chứ mình thấy ở ngoài Tòa Sĩ ốm yếu quá, người ta cũng hơi lo, không biết làm sao. Rồi mấy Phật tử đang lo, cái tín hiệu một ngày Tòa Sĩ nặng lắm á, ông chưa đi sớm đâu, ông phải lo cho mình không làm rồi, đâu cần nói, không có đi. Tôi có mấy Phật tử, tôi có cái niềm tin nhớ, thôi hết.
A Di Đà Phật, nếu...
Nhưng mà cũng hy vọng cái niềm tin mình nó trở thành hiện thực. Nhưng mà giờ, thấy bây giờ ông ngài tôi sĩ, nếu mà giờ so với ông ngài Tân Huyền, giờ thưa Tân Huyền, ông là lúc đó ông khỏe hơn ngài tôi sĩ nhiều. Tôi sĩ ông bệnh đau, ông phải qua bên Nhật trị bệnh, nhưng cuối cùng và thằng Tân Huyền lại đi trước. Đó. Thành ra cái này cũng hơi khó nói thưa bác.
Khó nói là chắc rồi, khó nói là chắc rồi. A Di Đà Phật, thầy nhớ hòa thượng Tâm Liên hay là gì đó ở ngoài Bình Định, ngoài Phan Thiết, đã có lúc đã có lúc thầy là người cho con cái số của ngài Tâm Liên, con nói chuyện với ngài, đã có lúc nghĩ là ngài sẽ là đệ lục tăng thống, rồi có cũng nhiều điều thay đổi, nhưng mà thực sự đối với con ấy, đối với con cá nhân con với thầy ấy, con vẫn nghĩ là cái bước ngoặt 180 độ thầy quay về với Ôn Đệ Ngũ ấy, đó là một sự mầu nhiệm đấy. Là vì thầy biết tất cả những vị cao tăng đều lớn tuổi hơn con cả, mà con bây giờ thì con con cũng lớn tuổi rồi. Nếu không có một người, bây giờ nếu con nói như vậy cũng đúng vậy, nếu không có người Nguyên Lý, nếu không có hòa thượng Nguyên Lý là cánh tay phải của Ôn Tuệ Sĩ, công việc khó đấy chứ không phải dễ đâu. Những điều thầy đã làm với giáo hội, những điều mà thầy sẽ làm hợp tác, chắc chắn là thầy sẽ giúp Ôn Tuệ Sĩ. Ôn có nhiều nơi để sống, để ở, nhưng con nói chuyện với Ôn Minh Tâm hôm qua, thầy cho con chùa Phật Ân đẹp lắm, tín hữu ở đây thương mến lắm. Hay có khi nào Ôn đi lục buồn buồn đi về lại Tử Hiếu có cái tâm đẹp lắm, có cái sự đón tiếp ngài một cách đặc biệt với Ôn Đệ Ngũ, cũng như là mai mốt con sẽ phải thưa với Ôn Tử Sĩ là Ôn Đệ Lục. Giữa những cái điều mà cả thế giới bây giờ biết rồi, và cả thế giới cộng sản ở trong Việt Nam nó cũng biết rồi, thầy tiên đoán cho tàu chạy ven mương cho tàu chạy gần tôi, nhà nước họ sẽ phản ảnh như thế nào, phản ứng như thế nào, phản biện như thế nào? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ, ý bà hỏi lại, tôi cũng
ý của con ấy. Dạ, ý của con ấy, tức là đối với nhà nước cộng sản bây giờ, những người cầm quyền bây giờ, họ không coi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà trong đó có thầy, có Ôn Tuệ Sĩ, là một tổ chức của Phật giáo tại Việt Nam. Ôn Tuệ Sĩ bây giờ chính thức sẽ được suy tôn suy cử là đệ lục tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hay đã được suy tôn suy cử như vậy. Cái suy nghĩ của thầy nghĩ thế nào về những người cộng sản hay nhà nước Việt Nam sẽ đối xử với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khi có một vị lãnh đạo mới? A Di Đà Phật thưa thầy.
Có cái đặc biệt là từ cái ngày mà công bố ông ngài tu sĩ là chánh thư ký kim sư lý thường vụ viện tăng thống tới bây giờ, cũng như lúc mà trao án tại chùa Từ Hiếu, là bên cái phía nhà nước từ cấp nhỏ tới cấp lớn chưa có nói tiếng nào hết. Nhưng mà so sánh với 2003, đại hội Nguyên Thiệu Hải 2003 là khi mà đại hội xong là coi như là bên nhà nước bắt quản chế, tôi vẫn thông, tôi bị quản chế 2 năm rồi bị trấn áp đủ thứ gì đó. Với cái kỳ này là kỳ này chưa nói gì hết. Có nhiều người hỏi tức là bữa cái đài qua hỏi công an có khó dễ gì, tôi nói chưa đâu, mấy ông muốn mà cái chuyện này chuyện lớn, mấy công an mà cấp sở, cấp phường, cấp quận rồi gì đó thì phải chờ cái lãnh đạo cấp trung ương công an quyết định đàn áp thì mới ông mới đàn áp, quyết định nâng là mới ông nâng. Nhưng mà nếu trường hợp theo tôi nghĩ hồi năm 2003 nó khác, còn bây giờ nó khác. Bây giờ mà nếu ông mấy ông làm như 2003 là mấy ông chính trị rất là dở. Theo nhưng mà tôi là có cái niềm tin là ở trong cái bộ chính trị đó, nó cũng có cái ông này ông khác, có cái ông yêu nước yêu dân thật sự, còn có những người ta vì quyền lợi, vì tham nhũng, vì theo ngoại bang, nó cũng có, nhưng phải không? cho nên cái thời gian gần đây thì bao nhiêu ông lớn vô tù nằm nó không phải là không có. Cho nên cái cặp mắt của tôi bây giờ cũng nhìn thấy là ở trong bộ chính trị nó cũng có những ông mà ông yêu dân yêu nước thật sự trong. Tôi hy vọng rằng là những cái vị đó ta nên xét lại, nếu mà để cho tôi không có cần phải ưu tiên cho giáo hội thống nhất như cái giáo hội võ trên Phật giáo Việt Nam gì hết, chỉ cho cái giáo hội thống nhất người ta sinh hoạt bình thường, người ta để người ta tự người ta sinh hoạt, người ta tổ chức bầu bán viện ân thống viện đạo, người ta sinh hoạt bình thường như vậy thì như vậy là nhà nước đã tốt rồi. Cho nên lần trước tôi nói mấy công an á, vô đây tôi mới thấy à, tôi nói ông mà nếu mà muốn đất nước đi lên á, tiến bộ á, là mang phải cho cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sinh hoạt trở lại thì đất nước nó mới tiến bộ. Thì mấy công an nói tại sao tiến bộ, nó nói dễ quá cái gì đâu, nếu mà tôi là cách mà quan trọng của nhà nước là khi để cho cái giáo hội thống nhất sinh hoạt, mà khi mà giáo hội thống nhất sinh hoạt bình thường trở lại thì nước ngoài bao nhiêu nhân sĩ nhân tài, bao nhiêu cái cô Phật tử cũng như bao nhiêu mấy người mà đạo khác thì chú giáo là thấy vậy thì ta về đây ta làm ăn thì đất nước nó đi lên, còn mấy ông mà đàn áp thì đất nước nó nghèo bạc hết, cái gì khác hết đó. Thì tôi hy vọng vậy đó thưa bác, đúng. Nhưng mà cũng cái hy vọng cũng có cơ sở lắm á, chứng bảo là từ cái lúc mà ông tổ sĩ ông nhận lệnh ấy chức vụ chính thức tiến trình xử lý thường vụ tổng thống rồi sao ông đâu này bên công an không không có đá động gì hết. Nếu như hồi xưa là mò tôi về quận về cũng mạnh lắm, ngày 23 lần, 2 ngày 20 lần á, chứ không phải có dễ đâu. Nhưng bây giờ im du không có gì hết, thì như vậy anh có cái gì bên trong mà tôi cũng có cái niềm tin nó sẽ đất nước nó sẽ biến đổi. Chứ còn bác có thấy bên Thiên Chúa giáo á, chẳng như bên Thiên Chúa giáo của bác á, nói đàn áp không mà mặc dù ấy vậy nhưng mà không bằng cái giáo thống nhất đâu, giáo hội chúng tôi đàn áp cơ sở lấy hết từ Cà Mau rồi tới Quảng Trị cho không còn để cái chùa nào hết, chứng tỏ là rồi bắt ba tù ở đây chứ quan thị chính giáo ở đâu cũng còn nguyên gì đâu có gì đâu, có thấy không, cũng có nhưng mà không có tàn khốc bằng giáo hội thống nhất.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay. Dạ, chúng ta đang vào những giây phút chót. Dạ. Con dành lại cho thầy một phút nữa, có lời gì tâm tình với tất cả những người Phật tử, đặc biệt các gia đình, các huynh trưởng đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thầy nói một đôi dòng đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình A Di Đà Phật thưa thầy.
Thì tôi cũng thứ nhất là cũng cảm ơn bác Phan Đình Bân cũng như anh chị em ở trong cái chương trình đã tạo điều kiện cho tôi nói lên tất cả những cái gì của tôi đối với giáo hội, đối với đất nước. Và tôi cũng cảm mong tất cả bà con chúng ta, dù đó là đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa, trong lúc nào quý bằng lúc này là mình nên thương yêu nhau, nên đoàn kết lẫn nhau, mình có thương yêu nhau. Giả sử như quý Phật tử hay bất cứ ai có bất mãn của sự cái gì đó, mình cũng nên im lặng đi, mình để tạo một cái không khí, một cái sự đoàn kết. Mà chính mình có đoàn kết đó thì cái tiếng nói với người dân mình mới có giá trị, chỉ còn mình đoàn kết thôi. Còn nếu mà trường hợp mình chia 5 xẻ 7, nhưng bây giờ mình đánh nhau y sao thì mấy ông nhà nước anh coi thường, nhưng mà mình đoàn kết thì anh thấy anh để mà anh tiếng nói mình không có giá trị, mà tiếng nói mình đã giá trị thì hy vọng đất nước nó thay đổi. Và đất nước nó thay đổi thì bao nhiêu người dân từ lớn tới nhỏ, từ xa gần đều có được hạnh phúc an lạc, đó là một điều cầu mong của chúng tôi. A Di Đà Phật
thưa thầy, thầy biết thầy đang nói đi toàn cầu, tất cả mọi người Phật giáo, không Phật giáo đang theo dõi chương trình đặc biệt này về Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và con thưa với thầy rằng tất cả mọi người đều mong Ôn Tuệ Sĩ Hòa Hợp được các thành viên, các tổ chức đã bị chia tách để cùng phát triển giáo hội theo đường hướng, lập trường và đạo pháp dân tộc. Và chắc chắn điều đó là điều mừng lắm thưa thầy, một mầu nhiệm. Chúng con gần một giờ đồng hồ tâm tình với thầy. chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc đã thốt ra những lời tử tế. Chúng ta không bao giờ hối tiếc chúng ta đã thốt ra những lời đật thật sự đầy trìu mến, đầy tình yêu thương A Di Đà Phật. Thay vì thế, chúng ta sẽ hối tiếc nếu thiếu sót những điều như vậy trong mối quan hệ của mình với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, với những Phật tử và với những người có ý nghĩa nhiều nhất đối với cuộc đời của chúng ta, của thầy, của con. Chúng ta có thể thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống của mình. Chúng ta có thể ý thức được điều gì quan trọng nhất và chúng ta luôn luôn có thể bày tỏ lòng biết ơn như vậy. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, như vậy tất cả mọi người, chúng ta đều tìm ra được một niềm vui trong cuộc sống này. A Di Đà Phật thưa thầy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con A Di Đà Phật cảm ơn Hòa Thượng Nguyên Lý, người đại diện cho Giáo hội giáo cũng như người phát ngôn cho Ôn Thụy Sĩ đến với chương trình này loan báo về tin rất là đặc biệt, rất là vui mừng của Giáo hội. Chúng con cầu chúc thầy cũng như cầu chúc Ôn Thụy Sĩ, Ôn Đệ Lục được mọi sức khỏe để tiếp tục dìu dắt con thuyền của Giáo hội trên quãng đời còn nhiều sóng gió. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, không quân Lê Hải, Trinh Nguyên, cô Tâm An, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ lấy lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.